Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Thanh Trang xin kính mời quý vị nghe những mẫu chuyện ở bên trong người lương thiện luôn ẩn chứa những quý nhân. Có người từng nói rằng những người càng lương thiện càng không cảm thấy được cái xấu của người khác. Lương thiện ấy không phải là một loại lý thuyết mà là một loại hành vi, là bản chất của sinh mệnh con người. Lương thiện thực sự không chỉ là một loại hình thức, mà là một loại tu dưỡng. Kẻ ăn cắp từ 30 năm về trước. Một người có tâm địa lương thiện thì toàn bộ diện mạo, tinh thần của họ đều toát lên vẻ nhu hòa. Tướng tùy tâm sinh cũng không phải là không có đạo lý, mà người lương thiện cuối cùng đều đắc được những hồi báo tốt đẹp nhất. Trước đây tôi từng xem một đoạn clip rất cảm động của Thái Lan. Clip mở đầu với cuộc cãi vã, giằng co giữa người phụ nữ bán thuốc và một cậu bé được cho là ăn trộm. Vì mẹ ốm, nhà lại nghèo, cậu bé buộc phải liều mình đi ăn trộm thuốc về chữa bệnh cho mẹ. Dù biết rằng hành động của cậu bé là xấu, nhưng đứng trước cảnh tượng đáng thương này, người đàn ông tốt bụng đã mở rộng vòng tay, không hề toan tính, mua thuốc và đưa cho cậu bé một chút thức ăn. Nhiều năm sau đó, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, và người đàn ông cùng cô con gái tốt bụng ấy vẫn luôn giang tay giúp đỡ những người lang thang cơ nhỡ hay có hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng biến cố xảy ra khi vào một ngày, ông chủ cửa hàng ăn bị đột quỵ, buộc phải nhập viện cấp cứu. Viện phí cao tới mức cô gái trẻ buộc phải bán đi căn nhà của hai cha con. Tưởng chừng cuộc sống của hai người từ đây sẽ thật khó khăn, chật vật. Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Tấm lòng xưa kia của hai cha con được báo đáp. Cậu bé ăn trộm ngày nào, giờ đã trở thành một vị bác sĩ tài ba. Với tất cả tấm lòng, cậu thanh niên trẻ đã dốc sức nghiên cứu, chữa trị cho ân nhân xưa mà không cần bất kỳ đồng viện phí nào. Bởi viện phí ngày hôm nay đã được trả từ cách đây 30 năm. Người cho đi yêu thương thì sẽ nhận được yêu thương lại. Người làm phúc thì sẽ được báo đáp. Người lương thiện cuối cùng sẽ có quý nhân phù trợ. Khi bạn lâm vào cảnh khốn khó, cũng sẽ có người lương thiện ra tay cứu giúp, đưa bạn vượt qua cảnh gian nan. Sức mạnh của lương thiện. Trái đất này vốn là hình tròn, tất cả những điều tốt đẹp bạn đã làm sẽ có ngày trở về với chính bạn. Lương thiện thực sự không chỉ là một loại hình thức, mà là một loại tu dưỡng. Lương thiện không phải ở trong chùa miếu dập đầu thành kính, mà là ở trong những điều nhỏ bé của cuộc sống. Đối với người khác, đều dùng thái độ tôn trọng và quan tâm. Lương thiện khiến tâm hồn người ta trở nên đẹp đẽ hơn. Phẩm chất tốt đẹp sẽ giúp bạn có một hình tượng đẹp. Những việc bạn làm, những lời bạn từng nói đều tồn tại trong lòng bạn, sẽ được tích tụ từng chút một. Dần dần nó sẽ làm toàn thân bạn toát lên ánh hào quang đầy thân thiện và đẹp đẽ, đầy sức thu hút người khác. Kỳ nghỉ hè, Sang Sang có đi phỏng vấn ở một ngôi trường làm giáo viên tiếng Anh bán thời gian. Khi đó đúng đợt trường đang thiếu một giáo viên tiếng Anh dạy trung học, nên họ cho cô thời gian thử việc là 7 ngày. Cô được phân công đến một lớp học mà hầu hết các học sinh nam đều cao hơn mình. Trước lúc cô được giới thiệu tới lớp, thì hầu hết các em đều tưởng cô là bạn học mới. Vì thế, một tuần thực tập này trôi qua không được như ý. Cô gái 21 tuổi này chỉ lớn hơn đám học sinh tầm 5-6 tuổi. Tính tình thùy mị lại lương thiện. Cô xem 20 học sinh trong lớp như những đứa em trai, em gái mà đối đãi, làm tròn phận sự của một cô giáo. Nhưng đám học sinh suốt ngày làm khó dễ cô, trêu chọc cô đi ra ngoài một chút là đám học trò phía dưới lập tức trở nên hỗn loạn. Có đứa cầm gương trang điểm, đứa lấy điện thoại di động ra chụp, đứa thì chơi điện tử, nói chuyện âm ỉ, giống hệt như một cái chợ. Khi đi lên văn phòng thì cô bị các thầy cô khác giáo huấn, nói cô còn quá trẻ, ít tuổi nên không đủ năng lực quản lý lớp. Tuy vậy, Sang Sang trước sau như một, vẫn đối xử với những học sinh này rất tốt, cố gắng làm những bài học trở nên thú vị hơn. Cô luôn mỉm cười với chúng và chưa bao giờ ra vẻ, mà vừa nhẹ nhàng lại vừa cứng rắn với chúng. Có một lần cô đi qua và nghe thấy hai học sinh của cô nói chuyện với nhau. Giáo viên mới của chúng ta kìa, cô ấy thật là thùy mị và hiền lành. Không cáu giận, lại còn luôn cười tươi. Cho dù chúng ta có làm việc gì quá đáng đi nữa, cô ấy hình như cũng không nói với lãnh đạo nhà trường. Kỳ hạn 7 ngày thực tập đã hết. Khi hiệu trưởng đang đắn đo không muốn tuyển dụng Sang Sang, thì toàn bộ 20 học sinh đều tới thỉnh cầu thầy hiệu trưởng cho cô ở lại. Đám học sinh nói, chúng em chưa từng gặp cô giáo nào hiền lành, lương thiện như vậy. Dù chúng em có làm gì sai, cô giáo cũng không giống như những giáo viên khác mà buông lười trách mắng, lại rất từ tốn giảng cho chúng em đạo lý. Buổi tối còn ở lại phòng học, làm chung bài với chúng em. Tuy thời gian rất ngắn ngủi, nhưng chúng em đều rất quý mến cô giáo. Mong thầy hiệu trưởng hãy để cô giáo ở lại. Một người lương thiện chính là biết đứng ở vị trí của người khác mà suy xét vấn đề, thấu hiểu và đồng cảm với cảm giác của họ. Bên trong người lương thiện có ẩn giấu quý nhân. 20 em học sinh này chính là quý nhân của Sang Sang, giúp cô có thể ở lại trường giảng dạy. Hiện cô đang dạy cấp 3 tại một thành phố lớn, tiền lương cũng không thấp. Cho nên lương thiện là một loại lương tri, một loại bản tính, một loại lựa chọn, là thứ đạo đức cao thượng. Nội tâm của bạn có thể hỗn loạn, nhưng nhất định không thể bị nhiễm ô. Dù đến cuối cùng bạn chỉ còn hai bàn tay trắng, nhưng cũng không thể đánh mất đi lương thiện, chân thành và đôn hậu. Ở bên trong người lương thiện không chỉ có cất giấu vận khí, mà còn cất giấu quý nhân. Làm điều tốt, cuối cùng sẽ được phúc báo tốt nhất. Lương thiện có thể chinh phục vạn cường địch. Cổ nhân thường nói, nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người sinh ra bản chất đã là lương thiện. Chính cái bổn thiện này, con người mới có thể ước chế hành vi của mình, thức tỉnh lương tri, nhắc nhở người ta thời thời khắc khắc phải hành thiện tích đức. Bảo trì lương thiện là một loại lựa chọn, cũng là một loại phẩm đức. Tôi từng đọc được hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất, một người đàn ông tên Cố Vinh sống ở Lạc Dương, được mời đến tham gia một bữa tiệc. Tại bữa tiệc, ông phát hiện người hầu đứng nướng thịt kia nét mặt như đang rất thèm khát, muốn ăn một vài miếng thịt nướng. Thế là ông ấy lấy phần thịt nướng của mình, đưa cho anh người hầu kia ăn. Mọi người tham gia bữa tiệc, ai cũng cười nhạo và bảo ông làm vậy sẽ mất thân phận. Cố Vinh chỉ nói, một người ngày nào cũng nướng thịt cho mọi người ăn, tại sao lại để anh ta đến mùi vị của miếng thịt nướng như thế nào cũng không được thưởng thức chứ? Về sau chiến loạn liên miên, có rất nhiều người ở Lạc Dương xuôi theo dòng Trường Giang tiến về phía Nam. Và trong chiến hành trình đó, cứ mỗi lần Cố Vinh gặp nguy nan, thường xuyên có một người tìm cách bảo vệ cho ông. Khi Cố Vinh cảm kích hỏi nguyên nhân, mới biết được anh ta là người hầu mà được Cố Vinh đưa cho miếng thịt nướng đầu tiên năm đó. Câu chuyện thứ hai, có một lần Tuần Cự Bá ngàn dặm xa xôi đi gặp một người bạn đang mang trọng bệnh, nhưng cũng vừa lúc quân giặc bên ngoài đánh vào tòa thành này. Người bạn khuyên Cự Bá hãy mau rời khỏi, nói, tôi không sống được bao lâu nữa, nhưng ông thì khác, ông hãy mau rời khỏi đây đi. Cự Bá nói, tôi đường xá xa xôi tới đây thăm ông lại muốn tôi đi là sao? Vì được sinh tồn mà là đánh mất đạo nghĩa, đây đâu phải là việc mà Cự Bá tôi có thể làm được chứ. Cuối cùng nhất quyết không rời khỏi. Về sau thành trì bị chiếm đóng, quân giặc tiến vào thành. Thấy Tuần Cự Bá vẫn ở chỗ này bèn hỏi, đại quân chúng ta tiến thành, toàn bộ dân trong thành đều chạy hết. Ngươi là ai mà vẫn dám một mình ở lại đây? Cự Bá trả lời, bạn tôi bị bệnh, tôi không nhẫn tâm để một mình anh ấy ở đây. Nếu các người nhất định muốn giết anh ta, tôi nguyện sẽ dùng tính mạng của mình để hoán đổi. Quân giặc nghe xong rất chấn động, sau khi cùng bàn bạc thảo luận chúng nói, chúng tôi là những người không biết đạo đức và lễ nghĩa, lại xâm nhập vào vùng đất đầy đạo đức và lễ nghĩa rồi. Thế là chúng liền lập tức rút quân ra khỏi thành, và cả tòa thành được bảo toàn nguyên vẹn. Hai câu chuyện này là minh chứng cho thấy tâm thiện lương có vai trò quan trọng như thế nào. Sự lương thiện của bạn sẽ có ngày giúp đỡ được bạn, vì thiện lương là tính cách mềm yếu nhất ẩn chứa trong nhân tính con người, nhưng cũng đồng thời lại là loại cảm xúc có sức mạnh nhất. Thiện lương là khái niệm cơ bản biểu hiện cách làm người. Có rất nhiều người coi sự thiện lương chỉ là vẻ hời hợt bên ngoài, nhưng sự thiện lương thật sự chân chính là đến từ nội tâm bên trong, là sự vững chắc trong lòng, là chính trực, bao dung, thẳng thắn đối xử với người. Những người như Cố Vinh và Cự Bá bởi sự lương thiện của họ, vì vậy cuối cùng khi gặp phải nguy hiểm cũng là tự mình có thể cứu mình. Sự hành thiện không đợi phúc báo của họ không những có thể giúp đỡ được người khác, còn chính là giữ lại đường thoái lui và quý nhân cho bản thân sau này. Thái độ làm người thiện lương tốt bụng của bạn, cho dù bước đi có rất đổi bình thường, cũng không mất đi cảnh giới khiến bạn trở nên phi thường, và điều bạn nhận được đó chính là sự giúp đỡ chất phác và hào phóng vô tư, cho dù việc gặp gỡ chỉ nhạt như nước, cũng không mất đi khí phách của người quân tử. Chiếc chìa khóa. Tác giả chuyên mục nổi tiếng Sydney Harris và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo. Người bạn mua xong rất lịch sự nói lời cảm ơn, nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước. Sydney Harris hỏi, ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không? Anh bạn nói, cứ mỗi buổi tối là anh ta đều như vậy cả. Sydney Harris lại hỏi tiếp, như vậy tại sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ? Người bạn trả lời, tại sao tôi để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ? Một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình, thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui, mà ngược lại, mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Trong tâm của mọi người đều có chìa khóa của niềm vui, nhưng chúng ta lại không biết nắm giữ, mà đem giao cho người khác quản lý. Một người phụ nữ thường than phiền trách móc, tôi sống rất buồn khổ vì chồng tôi thường vắng nhà. Cô ta đã đem chìa khóa niềm vui của mình đặt vào tay chồng. Một người mẹ khác thì nói, con trai tôi không biết nghe lời, làm cho tôi thường xuyên nổi giận. Bà đã trao chìa khóa vui của mình vào tay con trai. Một vị trung niên của một công ty thở dài nói, công ty không thăng chức cho tôi, làm tinh thần tôi giảm sút. Anh ta lại đem chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình, nhét vào tay ông chủ. Bà cụ kia than thở, con dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ. Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ra la lên, thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét. Những người này đều có một quyết định giống nhau, đó là để cho người khác khống chế tâm tình của mình. Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và khống chế tinh thần chúng ta có cảm giác như mình là người bị hại. Đối với tình huống hiện tại, không có phương pháp nào khác nên trách móc và căm giận trở thành chọn lựa duy nhất của chúng ta. Chúng ta bắt đầu trách móc người khác, đồng thời chúng ta cũng truyền tải một yêu cầu là tôi khổ như vậy là do anh, chị, con. Và anh, chị hay con phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này. Lúc đó chúng ta đem trách nhiệm trọng đại phó thác cho những người xung quanh và yêu cầu họ làm cho chúng ta vui. Chúng ta dường như thừa nhận mình không có khả năng tự chủ lấy mình, mà chỉ có thể nhờ người nào đó xếp đặt và chi phối mình. Những người như thế làm người khác không muốn tiếp cận, nhưng nhìn mà thấy sợ. Nhưng một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình, thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui, mà ngược lại, mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Tinh thần người đó ổn định, biết chịu trách nhiệm về chính mình, không đổ lỗi cho người khác, biết làm chủ cảm xúc và biết tạo cũng như giữ được niềm vui cho chính mình. Như thế thì trong cuộc sống và công việc hàng ngày, người đó sẽ thảnh thơi, vui vẻ, không bị áp lực từ người khác. Chìa khóa của bạn ở đâu rồi? Đang nằm trong tay người khác phải không? Hãy nhanh lên mà lấy lại bạn nhé. Chúc mọi người giữ được niềm vui. Giúp người chính là giúp mình, hại người chính là hại mình. Có một người phụ nữ mỗi lần làm bánh cho gia đình, bà đều làm nhiều hơn một cái và đặt ở cửa sổ để người nào đói khát đi qua có thể lấy ăn. Dần dà bà phát hiện ra, hàng ngày người đến lấy bánh đều là một ông lão gù lưng. Ông lão gù lưng này mỗi lần lấy bánh xong không những không cảm ơn mà còn lầm bầm lào bào một câu: làm việc ác, lưu ở bên mình, làm việc thiện, trở về bên mình. Nhưng người phụ nữ ấy chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, ông lão gù lưng đều đến bên cửa sổ nhà bà, lấy bánh và lầm bầm câu nói đó, rồi rời đi không một lời cảm ơn. Thái độ của ông lão khiến cho người phụ nữ này có chút căm tức, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có nói. Đồng thời bà cũng cảm thấy khó hiểu. Ông lão gù lưng này ngày nào cũng nói một câu đó, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Thế rồi đến một ngày, người phụ nữ này quyết tâm loại trừ ông lão gù lưng kia để không còn phải nghe câu nói khó chịu ấy nữa. Bà nghĩ, xem ra ta phải triệt để trừ bỏ ông lão này mới được. Thế là bà liền cho thuốc độc vào bên trong bánh. Nhưng ngay khi bà cầm chiếc bánh chứa độc để lên cửa sổ, tay bà bắt đầu run rẩy. Mình đang làm gì đây? Bà đột nhiên bừng tỉnh và lập tức đem chiếc bánh ném vào lửa thiêu hủy đi. Rồi bà lại làm một chiếc bánh khác như thường lệ và đặt ngoài cửa sổ. Ông lão gù lưng lại đến lấy chiếc bánh và lại như mọi ngày lầm bầm câu nói đó, mà không biết rằng người phụ nữ kia đang rất buồn bực trong lòng. Kỳ thật, mỗi lần người phụ nữ mang bánh để ngoài cửa sổ, bà đều phát ra một tâm cầu nguyện cho người con trai đang mưu sinh ở phương xa. Con trai bà đi làm ăn đã mấy tháng nay mà không hề có tin tức gì về nhà. Bà lo lắng nên cầu nguyện cho người con trai được bình an vô sự, sớm trở về nhà. Thế rồi vào đúng buổi tối hôm đó, bà nghe thấy tiếng gõ cửa. Điều bà luôn mong chờ đã xảy ra, đó chính là con trai của bà đã trở về. Bà nhìn thấy con trai mình, quần áo rách rưới, thân thể gầy gò, có vẻ như anh ta đã đói bụng trong một thời gian dài rồi. Bà vội vàng nói, con chờ mẹ lát, mẹ đi lấy đồ ăn cho con ngay đây. Người con trai liền kể, mẹ, con có thể đứng đây đã là một kỳ tích rồi. Lúc ở cách nhà một đoạn xa xa, con đã đói khát đến mức không thể đi nổi và ngã vật xuống ven đường. Lúc này có một ông lão lưng gù đi ngang qua, con đã cầu xin ông ấy cho con một chút đồ ăn, dù là một miếng bánh vụn cũng tốt. Nhưng mẹ biết không, ông ấy đã đưa cho con nguyên một chiếc bánh thơm ngon đấy. Ông ấy còn nói rằng, đây là đồ ăn hàng ngày của ta, nhưng hôm nay ta cho cháu, bởi vì cháu cần nó hơn. Nghe đến đây, sắc mặt người mẹ trắng bệch. Bà dựa người vào tường và dịnh tay vào cánh cửa, không nói được lời nào. Cuối cùng thì bà cũng đã hiểu ra ý nghĩa của câu nói mà ông lão lưng gù kia vẫn nói. Tử tế, lương thiện và tình người đẹp như đó hoa hồng của họ. Trong cuộc sống, mỗi người đều có những lúc bị vấp ngã, và khi gặp phải khó khăn, chúng ta đều khao khát kỳ tích sẽ xuất hiện. Nếu có thể, thì liệu bạn có đồng ý làm người tạo nên kỳ tích đó hay không? Vào đầu thế kỷ 20, một gia đình người Nhật di cư đến San Francisco, Hoa Kỳ, làm nghề trồng hoa hồng ở đó. Hàng xóm của họ đến từ Scotland cũng trồng và bán hoa hồng. Cả hai gia đình đều thành công dựa vào sự lao động cần cù và uy tín. Hoa hồng của họ rất được yêu thích ở San Francisco. Tất nhiên họ luôn là đối thủ cạnh tranh về kinh doanh. Và vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, nổ ra sự kiện Trân Châu Cảng, cuộc tập kích bất ngờ của Nhật Bản nhằm vào căn cứ hải quân của Hoa Kỳ đã bị trừng phạt mạnh mẽ. Khi đó đa số thành viên trong gia đình người Nhật này đã là người Mỹ rồi, nhưng cha của họ vẫn giữ quốc tịch Nhật. Trong tình hình hỗn loạn này, cả gia đình họ bị bắt giữ. Trước khi đi, gia đình người Nhật nói với nhà hàng xóm người Scotland rằng: "Các bạn có thể chăm sóc vườn hoa của chúng tôi được không?" Những người hàng xóm đã đồng ý, nhưng gia đình người Nhật này hoàn toàn không có hy vọng vào tương lai được nhìn lại vườn hoa hồng của nhà mình. Họ bị lưu đày đến Colorado, xung quanh đầy dây kẽm gai và binh lính vũ trang. Một năm trôi qua, không hề có bất cứ sự thay đổi nào. Năm thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, đến khi chiến tranh kết thúc, gia đình người Nhật này mới được thả ra. Họ đi xe lửa quay về San Francisco. Điều khiến người ta cảm thấy rất ngạc nhiên, đó là gia đình người Nhật này đã gặp nhà hàng xóm người Scotland của họ ở nhà ga xe lửa. Thì ra là gia đình hàng xóm cố ý đến để đón họ. Khi họ quay về căn nhà xa cách đã lâu, họ thật sự không tin vào quang cảnh trước mắt mình. Vườn hoa hồng của họ vẫn gọn gàng, tươi tốt như xưa, sinh sôi nảy nở dưới ánh nắng mặt trời. Nhà của họ cũng được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp như thể họ chưa từng rời khỏi. Trên chiếc bàn trong phòng khách có đặt một quyển sổ tiết kiệm ngân hàng, trong đó ghi rõ số tiền của mỗi hợp đồng bán hoa hồng mấy năm qua. Trên bàn còn có một cành chòi hồng đỏ tươi đang hé nụ. Đây là món quà gặp mặt mà những người hàng xóm tặng cho họ. Tặng gai cho người, chính tay ta sẽ bị chảy máu. Tặng hoa hồng cho người, tay ta sẽ lưu lại dư hương. Người trong lòng có một đóa hoa hồng, cuộc đời người đó sẽ là một biển hoa. Quý vị vừa nghe những mẫu chuyện ở bên trong người lương thiện luôn ẩn chứa những quý nhân. Thanh Trang xin kính chào tạm biệt.